cái này kia cái nọ, mình giận nó không được, nó tới tạo cơ hội cho mình tiến hóa. Mình cảm ơn hơn là mình giận nó. Nhiều người vì giận lắm, bởi vì nhiều khi ngôn ngữ bất đồng, rồi cách sân lạc hai bên không có giống nhau, rồi đây xem trình độ thấy đối phương kỳ thị mình buồn, không phải đó. Tại sao nó kỳ thị mình thiếu hòa đồng? Bởi vì nó cũng có bạn thân vậy, mà mình hòa đồng được với nó thì nó là bạn thân của mình, có gì đâu mà hơi sợ cái kỳ thị đó. Mình đâm ra phản bức trong nội tâm, thấy không? Mình không biết lấy cái lợi khí đó làm cho mình thăng qua. Cái trường đời, cảnh đời là bãi trường thi mà để đưa cái phần hồn thăng qua đi tới. Mình dự thi mà mình không thi, mình chấm lại bài dở thì phải làm bài khác rồi, mất gì vậy? Học nghe lời tôi nhẫn hòa, thấy mình sáng suốt. Cứ thấy mình sai, không có ai sai. Gia đình, vợ con đều đúng, thiên hạ đều đúng. Nếu không đúng làm sao ta tạo cái áo cho tôi mặc, tạo đồng hồ tôi đeo, tạo cái quần tôi mặc, mà tạo đôi giày cho tôi đi chơi. Họ hay tôi nhiều. Tôi chưa làm gì giúp ích họ, thấy không? Thế ai cũng đúng mà tôi sai, mà các phương diện đang giáo dục tôi và đưa tâm linh tôi tiến qua. Thì mình phải học những học qua, thì mình mới xứng đáng là người biết ơn và đền ơn. Muốn biết ơn người ta phải biết tha thứ và thương yêu. Mà không biết tha thứ và thương yêu làm sao thấy cái giá trị của đối phương, thấy không? Đứa con nít nó làm bận rộn cho mình, con mình đứa ngủ mà nó phá bận rộn, mình lấy roi mình đánh nó. Mình quên cái tính chất mình là thằng con nít trước kia nó có bao nhiêu, cái tính hồn nhiên của nó như vậy, thấy không? Mình phải làm sao cho nó hiểu cái nào là cần tránh mà cái nào không cần tránh. Cái đó là cái cần thiết người cha đối với người con. Mình đâm đầu mình đập nó thứ đó, thấy chưa? Thì cha con không biết nhau, ngộ nhận được hận thù từ nhỏ tới lớn, cái đó có, gia đình có. Khi mình hiểu được, mình thanh tịnh rồi, mình thấy thế là nó là tôi, nó là tôi với ai nữa, tôi tạo nó ra, nghiệp của tôi phải làm sao tháo gỡ và xây dựng cái nghiệp tôi nó càng ngày càng thanh nhẹ và tốt đẹp hơn. Đó là trách nhiệm của sinh thần. Mà nếu tôi đánh nó là tôi là người cha thiếu trách nhiệm. Thế chứ, mình thấy có tội đối với đứa con nha. Nó nhiều chuyện học trong một ngày 24 trên 24 là tinh vi lắm, giáo dục mình tiến hóa rất tinh vi. Từ đây mà bước ra lên xe rồi đi về dưới coi xuống cái đèo, ai làm thành cái đèo? Nhất minh bạc, tại vì sự thông minh, sự chuyển hóa của Thượng Đế sáng suốt đường xuống này, phá cái núi làm con đường cho mình đi. Rồi hỏi với ông trời cũng làm gì lộn xộn quá, chứ hỏi vừa dồn trong rừng không có trật tự làm sao mà bông hoa nó vẫn đua nở, nó reo mừng và nó đón tiếp chúng ta hai đứa lên lề được. Thấy chưa? Nó rất có trật tự mà chúng ta thiếu trật tự. Đặt phê phán nói, ông trời làm gì lộn xộn lắm, trong rừng đâu có lộn xộn. Cây lớn cũng được phát triển, đi lên là nó đi lên tới tận cùng. Cái cây thông nó cao là nó 100% nhân quyền tự do, là an bài của Thượng Đế nó mới được đi lên cao. Mà nếu mà người ta chơi thì tới đó là người ta cắt rồi, người ta không cho nó lên nữa. Đó là cái giới hạn của nhân sinh. Còn cái của Thượng Đế là vô cùng, cho nên cây thông nó sống bao nhiêu năm, nó cao, nó vọt cao lên thì theo trình độ nó cứ đi lên mãi, khả năng của nó cứ đi lên mãi. Thì chúng ta là người tu phải hướng thượng, chúng ta mới thấy là cái đường đi vô cùng và bất diệt. Còn tu mà không hướng thượng, tu mà dùng cặp mắt, lỗ tai, cái lỗ mũi này đấu tranh cái sự hiện tại này, mới thấy suốt cam kiếp người ăn năn và sai lầm mà thôi. Mà đi trong tâm thức hướng thượng thì đi đến vô cùng. Đó là nó buông bồi được cái tâm lên trên kim bồ đào, và nó thực hiện được cái lượng từ bi sẵn có của chúng ta. Nó hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, nó ôm lấy tình thương của trời đất, từ bi thực hiện tình bi, hòa hợp với đại từ bi.
của thiên nhiên. Thế không? Thì con người mới thấy là sáng suốt.
Chứ có càng tô bu mà cứ ôm lý này, ôm đạo kia, bình đạo này, chữ đạo nọ, rốt cuộc không có đi tới đâu. Có một đạo thôi, thăng hoa tới vô cùng. Là cái đạo nào, tôn giáo nào cũng nói trong lý luận giải thoát, cho nói người lý luận chết mất đó là không ai đi theo hết. Tôi hỏi chứ tôn giáo nào cũng quy một không? Bên Thiên Chúa cũng đi chết bên thiên đàng, mà bên Phật giáo cũng đi chết nhập Niết Bàn. Giải thoát chứ. Thế không? Còn ông lên bà xuống đi ra lo tu đi rồi đi lên về cảnh đường hả? Phải không? Cũng là giải thoát hết. Vạn giáo quy nguyên nó chỉ có một, không có hai ba đạo đâu. Người thế gian không hiểu. Cái đạo đạo sẵn có ngay trung tâm bộ đầu của mình, ráng coi lưỡi ý niệm Phật, niệm tên nhiều để nó mở trung tâm bộ đầu, rồi giờ cái tâm phàm tâm lên trung tâm bộ đầu, như những tâm vô gì là có cái may mắn chỗ đó, trở về điển tâm rồi con người hết mê chấp. Nó mới bằng lòng học hỏi, mà càng học thì càng mới. Anh dồn một năm ngoái, năm nay anh thấy cả một năm đâu có học gì bao nhiêu. Thì lo chuyện bao đồng không? Mà nếu mình dọn mình mà học 365 ngày và hướng thượng thì bây giờ mình hay lắm rồi. Năm thôi đừng nói hai năm. Thấy không?
Nhiều khi nó ngộ
đó. Nghĩa?
Tức là cái gì? Sao vậy? Tại sao rồi? Chuyện này đến, chuyện kia đến. Không biết, không hiểu. Không hiểu cái chuyện đó mà không hiểu. Cái tánh của mình đó. Cái tổ dậy lúc đó rồi là
khi mà cái tánh trội là anh phải niệm Phật nhiều, nó không chế cái tánh. Tại nó niệm biệt niệm, niệm thường niệm vô biệt niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật, xét tới đến nỗi mình vô biệt niệm là mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Thì trong anh là lục tâm thông rồi, như tôi đã cắt nghĩa trong cắt dở. Thì bên trước cũng Nam Mô Di Đà Phật, sau cũng Nam Mô Di Đà Phật, tả hữu cũng Nam Mô Di Đà Phật, nhất lý thông rồi. Có gì đâu mà thiếu an ninh mà phải chấp. Chấp là cái tánh nó thiếu an ninh, tâm tôi nó chấp. Còn mình vượt ra rồi, hòa đồng rồi đâu có chấp. Thì thấy cái việc làm của anh cũng đúng, việc làm người kia cũng phải, không có cái gì mà khác biệt, giống nhau hết. Cho rốt cuộc rồi cũng giống nhau hết. Cãi cọ thét rồi hai vợ chồng cãi rùm beng, rốt cuộc thét rồi có gì đâu. Thì cũng vậy, tôi cũng lôi thôi như bà, bạn lôi thôi thôi về, có gì đâu, phải không?
Dạ.
À, nhưng mà bài học, bài học qua hai bên cũng phải có. Ăn tô hủ tiếu cũng có chút muối, chút đường, chút ớt, chút tiêu rồi, rồi chút cây chút, cái đó phải có, không ai chơi gì.
Vì
vậy,
con muốn hỏi là con làm bất đơn sao nó bị nay nó bị đứt cái hơi này. Mà tự nhiên từ cái ngày đó tới nay con bị những cái mục giống như là bị mề đai nữa thầy. Có phải là tại vì con bị đứt hơi nữa?
Không phải, cái gan, cái đó là tại cái gan. Tại vì bộ phận gan của mình ăn uống phải coi chừng. Và tốt hơn là phải đi cho bác sĩ thử máu. Cái gan của nó dơ rồi.
Cái đó có hại.
Có hại, phải đi thử máu. Thử máu ở trong đó nó có nêu rõ trong gan nó bao nhiêu độ, có chừng mà nó quá cái đó thì nó mới sanh những cái khác. Đi thử máu chút xíu đi.
Dạ, con sợ nhiều khi con sợ nó sai.
Không phải đâu. Không phải. Chỉ làm chiếu minh thì nó điều rồi. Cái đó là cái gan.
Dạ.
Cái gan nóng. Cái gan đi thứ nhất là tránh ăn đồ chiên, đồ nướng. Cái đó là cái quan trọng đó.
Dạ.
À.
Với lại
những
khi trên đầu con
này,
cho nó nóng thì là nóng,
không
biết tại sao.
Gan, vì cái gan nóng đó.
Dạ.
Tốt hơn là đi thử máu.
Dạ.
Còn nếu không thì chị về chị mua cái chuyện thuốc tàu, nó có bán bác sĩ chủ.
Dạ.
Chỉ chủ là bác sĩ thảo đó.
Dạ.
Về nấu nước uống thường, trong lễ uống 1-2 lần. Cái nó đỡ.
Dạ. Con
sợ
nhiều
khi
con làm
tay
mình
nó không phải, không phải. Cái này cái gan nóng, vấn đề ăn uống.
Cái này con, cái con cái này là
chánh pháp này nó không có buộc anh sử dụng nhiều giờ trong việc bàn, bởi vì cái pháp này đã nói lên như nãy giờ tôi cách nghĩa rõ việc bàn là học qua nên thức tỉnh anh nghe đi làm lấy cái energy lấy cái phần để đổi sinh công sao, thì đó là một cơ hội cho mình tu tập. Còn tập thực hành để đi lên thì cho nên giờ trước giờ ngủ là mình đã tu rồi, sao cái đó là nó cản trở trong việc làm của mình, không cản trở tóm tắt mình nhắc lại cho tôi biết rằng qua cái cơn nhồi quả chúng ta mới có cơ hội sinh ra. Những người đau khổ thì chân lý chi trọng chân lý chung, mình hiểu cái đó không? Cho nên chúng ta được nhồi quả chừng nào quý ông trời thì chấp nhận cho sự nhồi quả thì không lo pháp tướng phải thay đổi. Thì anh nghe bằng thấy quá trình tôi thì chấp nhận biết bao nhiêu sự nhồi quả của cuộc đời, nhưng mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục tôi vẫn hoàn thiện trong sự sống để hướng độ tất cả những tâm linh về cái thượng đế tập tinh thần các thứ trong phát tinh thần mê tín và mê muội. Giai đoạn đầu ở đây chỉ có soi hồn và chứng minh thôi, thì sao như đàn bà có sanh đẻ mất cái kinh khí, cho nên cái phương pháp này lọc lại sức khỏe cho người đàn bà sau khi thì sự sinh dục, và để cho nó có cơ hội khôi phục sức khỏe nhưng họ mới tu được. Cho nên con đường tu nó dài đằng đẵng như tôi cách nghĩa thì hiện nay thấy không? Thì trong đó gia đình đông con là nghiệp nặng, mà chúng ta có cơ hội thoát. Chính ta đã tạo nghiệp nên thao gỡ nghiệp trong cái tâm dứt khoát tất cả những sự luyến ái tại trần, thì ở thế gian nó đã lôi cuốn nhiều kiếp rồi. Bây giờ phải dứt khoát trong cái hành tu và để trở về với chân thức. Và khi trở về với chân thức thì thật sự cứu cứu quyền thất tội. đem cái phước đức cho các con cho gia đình. Cái pháp này thấy nó vậy nhưng mà nó rất hữu ích trực tiếp cho gia đình, và không phải có cầu xin hay là cúng bái, nhưng mà phải trong thực hành để đi đến. Thì giai đoạn đầu thì làm thử 6 tháng về thở và cho hồn đi trong chết, và chị đã thấy khi làm được thì khôi sức khỏe, khôi phục sức khỏe rồi thì mới xây dựng cái niềm tin. Và chị thấy chị không phải là người phàm tại thế, mà chị xuống đây để học hỏi cái biên chí dụng và tiến hóa trong vô cùng ở bên trên, và sau này không bị rơi rớt đó. Cho nên bây giờ những người tu đại phước đức và có đầy đủ những sự giải thích và tu. Trước kia tôi đi tu không phải dễ dãi gì, các anh các chị ở đây đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn nghe một hai câu nói thôi rồi đi về tự nghiên cứu mà tu, chứ không phải có cơ hội bây giờ muốn nghe lúc nào nghe, có gì thắc mắc đem bất cứ cái băng nào ra bấm là đã giải thích trong tâm chính này rồi. Tôi nghĩ sung sướng vô cùng bởi trên đất chuyển và để cho mọi người thức tâm và thấy rõ của đường trở về quê hương nguồn cội của chính mọi cá nhân là tâm tâm vô cùng. Xác này không phải xác vật gì, điều là cấu trúc bởi siêu nhiên, nó là một bài trường thi để cho chị thức tâm mà thôi. Chứ một điểm liên quan chánh thức của chị là vô hình vô tướng, cho nên ta làm cái chi Phật là vô hình vô tướng. Vô hình vô tướng tại sao nó vô hình vô tướng? Là tùy theo trình độ nào dồn thấy thì nó ứng hiện trình độ đó mà thôi. Đó. Cho nên nó là từ mọi trạng thái, cái pháp thân nó trở về với mọi trạng thái rồi thì ở đâu cũng được hết. Ở hoàn cảnh nào cũng thăng hoa, con người nó mới thấy an ninh và đại định. Thấy rõ chỗ đó không? Cho nên chị tu đây là đi con đường xa xăm mà rất hữu ích, mà thật sự chính chị là người truy tầm chân lý và trở về với siêu nhiên, không bị lừa gạt. Pháp này là pháp của chị, phải nắm lấy thực hành. Nếu chị không thực hành thì nó là phú quý biến thành khác. Cho nên phải tự mình thực hành, trách nhiệm đối với chính mình, phải càng khôn vũ trụ với mình là một, không có chia ly nữa, đã thích tâm rồi. Cho nên cố gắng nghe những lời tôi phân tích ở trong băng và dưới đây, và tránh sự mê lầm lừa gạt, kể cả cõi thiên liên. Cõi thiên liên cũng gạt người, chứ không phải là nhân gian gạt người. Cho nên cố gắng giữ tâm thanh tịnh cho tôi.
Con thấy rằng là nếu mà mình làm không đúng thì mình sẽ bị đi sai đường. Thành ra con thì con sợ, con bởi vì không có thầy. Thì con thấy rằng nếu mà mình làm không đúng được thì con sợ thì mình gặp ma quỷ mình chưa được. Con thì con nhát, con không dám. Con
đừng, dám thử. Đừng đặt mình vô trong cái chỗ ma quỷ, bởi vì ma quỷ nó cũng muốn có cơ hội nó thăng hoa như chúng ta, phải đồng sống chung trong quả địa cầu này. Con chim có tư quan ngũ tạng, con ma nó cũng có cái thức muốn thăng hoa. Chúng ta không nên dĩ biệt là con ma. Nếu cái tâm thức chúng ta dĩ biệt là con ma là mở cửa cho ma vô, mà chúng ta nghĩ ma là sắc là cũng như chúng sanh đại thế. Con chim nó có tư quan ngũ tạng như ta, biết lưu lo trên cảnh, nó đòi hỏi tự do. Thế chứ, cho nên ta tu thì ta phải đi trong cái thức bình đẳng hòa đồng. Đừng có nghĩ là con ma là khác hơn tu, không có gì hết. Nếu tôi không tu, tôi chết, tôi sẽ là gì? Tôi sẽ là con ma. Chứ tôi không làm gì hơn hết. Thế đó, thì lúc đó là tôi sống với ma thì tôi chế ác. Phải hiểu cái câu này. Thì hiểu câu này thì trong mình của chúng sanh đều có ma. Thấy sao chứng minh trong mình chúng sanh đều có ma? Hồi nào giờ mình sát sanh, mình ăn con gà, con vịt nó là phần hồn bị sa đọa, và nó hộ nhập trong thể xác của chúng ta. Nó cũng là trong cái duyên của tiền kiếp cửu quyền thất tổ. Tại sao chỉ ăn con gà này mà không được ăn con gà kia? Thì thấy không? tại sao mình ăn miếng thịt heo này mà không được ăn miếng thịt heo kia. Đó là cái duyên của cửu nguyện thất tổ, nó hộ nhập trong cái thể xác cho chúng ta. Mà nếu chúng ta cố gắng tu thì cứu cửu nguyện thất tổ. Cho nên chị làm hít thở gì chứ chị thanh lọc cái nội tạng, nội tâm của chị. Rồi khi mà chị được thăng qua thanh nhẹ rồi, rồi toàn thể được thăng qua thanh nhẹ. Cho nên cái pháp này tu được cứu cửu nguyện thất tổ. Cho nên ma trong mình chứ đâu, nếu mà chị không tu là ma không. Chị thử giận một công chuyện, nó bày chuyện giận tùm lum hết, giận thêm, giận tới ngủ không được, đâu phải ma không. Còn nếu mà thánh nhân đâu có nghĩ chuyện giận ta, thấy không?
Cái này đó là một cái chuyện mà con nghĩ rằng là bây giờ đó thì cũng như là trong tầm của vợ chồng con thì như là mình còn nhiều sân si, cũng như là mình cũng hay cãi cọ gì kia. Nó cũng nghĩ con sợ là ví dụ như mình tu như vậy là không đúng, là bởi vì mình làm như vậy là mình cũng như là mình còn nhiều sân si đó, mình tu mà rồi mình cũng như là tự mình dối đời, mình dối phòng mình nữa. Cũng như những cái người mà mình con trai mà mình vẫn thấy là mình đèn tùy là cái kia thì dối lòng và mình không có làm đúng. Mình làm những cái đó là những cái chuyện mà không nên làm. Mà mình cứ tự dối
lòng
mình thì mình nghĩ là cũng không có cái gì hay.
Cho nên cái pháp này nó khác gì. Pháp này chỉ cứ làm tự nhiên, nó không thèm ăn mặn, mới là đúng lúc chỉ phải ăn chay. Hiểu không? Còn vì cái lý thuyết là vì nghe người này nói, người kia nói và tôi về tôi ăn chay và tôi không ăn mặn, bữa sau tôi thèm ăn mặn là tôi còn khổ hơn. Còn cái đằng này là nó tự thực hành. Chỉ cứ hít thở thét rồi nó chán nha. Bởi vì tại sao hít thở nó chán, nó lại đòi ăn, ăn chay. Là nó hít cái thần khí, nó thấy là cái phúc dưỡng sinh an nhàn trong nội tâm của nó. Rồi tự nó đi tìm cái sự thanh nhẹ để sống. Thấy chưa? Thì nó tìm qua cái thức ăn, ăn cái gì nó nhẹ, ăn chay nó nhẹ. Từ lúc đó là tự nhiên tự động nó bỏ cái mặn. Và nó thấy trước kia cái mặn của nó đã làm cho nó sân hại và làm cái tâm của nó trở nên tham sân si quá nhiều. Mà từ ngày nó ăn chay cái tâm nó lại nhẹ, nó bớt đi. Và nó biết tự phê bình lên. Thấy không? Cho nên cái pháp này là tự động chứ không phải ràng buộc. Nếu ràng buộc là hơn. Chỉ cứ làm thời gian, tôi kêu người ta hít thở 6 tháng, tự nhiên nó chuyển người chay. Thì từ đó nó mới tìm những cái hay về cái thiết ly để nó học. Thì sai lầm của khối óc nó nữa. Nó nhiều chuyện, cơ tạng nhiều cơ giới, nó cũng như là cái càn khôn vũ trụ. Mà nó sai thì một sợi dây điện nó sai thì sai tùm lum hết. Cho nên mình bắt được một dây điện thì nó sẽ quần hồn trở lại hết. Tu bù sửa đâu đó nó bình an, có trật tự. Cho nên cái pháp này nó là pháp lý vô vi, không không, khoa học, quý dân bí Phật pháp. Nó đi tới trật tự. Chứ không phải học cái lối ô ơ, có một cái quyền bí là quyền bí. Người ta đầy đủ hết. Pháp lý là bây giờ chỉ có cái luận thuyết là chỉ thấy rằng họ làm bậy thì không được. Rồi chỉ đi tới cái vô vi, cái nào thì có cách nghĩa thì nó quy không. Vì tất cả từ siêu nhiên cấu trúc xuống thế gian, chứ không phải là khi không ở đây nói lên được. Chỉ thử trồng cái cây không có mặt trời mặt trăng, cây không có lên nổi. Phải cấu trúc từ siêu nhiên mà có không? Khoa học, tiến hóa học thật, quyền bí trong mắt phàm không thấy, nhưng mà tâm thức tâm Phật pháp rõ sự ổn định của tâm linh để đi tới. Nó có trật tự hết. Mà học hết mấy cái này là đủ rồi, để tới về bến giác. Nhiều người tu nữa chừng là tôi theo pháp này, theo pháp kia, theo pháp nào, tạo động mà thôi. Chứ đây ta đề rõ pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Thời đại nào cũng xài được hết. Không phải là xài cho một thời này rồi thời kia không xài được. Thời nào cũng bao nhiêu công việc đó.
Thầy con coi ở trong băng thì con nghe nói rằng là xong bây giờ khoảng 6 tháng. Con làm cái nó và con thấy là con thở như vậy cũng gần đến 6 tháng. Và thành ra con nói ngày nay con mới làm cái lại con nhớ lại. Là để cái này trợ giúp cho con và tại con.
Thì về thì học thêm về cái pháp luân thiền.
Dạ, con có một cái thắc mắc là như thế này, ví dụ như mà ngày xưa gia đình con cũng như là mẹ con có cũng như là thỉnh những cái chùa mà cũng như là hộ mạng gì kia đó thầy, thì con cũng thấy là không biết có cái gì nó sai cho trong gia đình con mà nhưng chồng con đi lính thì con không biết rằng những cái bùa đó bây giờ thì có cái gì để con làm cho những cái thần ảnh mà theo mình hay là không mà làm cảnh trên gia đình xáo trộn người kia theo những lúc nổi nóng bất thường thì con không hiểu rằng.
Cho nên tôi đã nói chỉ biết những cái bùa phép cũng như thì cậy cảnh sát tới giữ nhà mà nhiều khi chị không hiểu cái phương thức nên là kêu ta tới những nhà mà không cho người ta ăn người ta phá, nó có cái luật. Cho nên nhiều ông dễ bùa mà không hiểu cái luật để phụng dưỡng cái bùa, nó cũng hại cho những người lãnh bùa ghê lắm. Cho nên đây tôi cũng có giải dùng những cái bùa đó, những người dốc đồng tu thì vô vi tôi giúp đỡ và tôi đưa cái bùa đó trở lại cho những người dễ bùa. Rồi khi đi qua sông niệm Phật niệm xuống nó hết.
Thưa thầy, ví dụ không còn những cái lá bùa đó nữa thì
không còn lá bùa, bây giờ mình la tu thôi, cứ la tu thôi, la tu và thầm niệm nói rằng xin trả lại cho thầy tất cả vì sự lỗi lầm và không biết cung kính bùa phép, xin quý vị tha thứ và đừng có phá phái nữa. Thâm tâm mình làm bữa tiệc cúng thôi,
mình
xin giá vậy thôi, buồn lại thôi. Thì cái lỗi là không biết, thì ngược lại là lợi dụng bùa phép cho nên đã mang tội, và xin chư vị tha thứ cho. Thế không? Vậy là được. Thường thì luôn luôn tôi hàng đêm cũng có đi chuyển giúp cho, nhưng mà thấy đó là mình phải cố gắng tu chứ không nên đặt tin nhiều ha. Biết rõ cái nghiệp của mình tạo và mình phải ăn năn và phải cầu siêu trong thâm tâm, cầu cho vạn linh được siêu thăng trình độ thì như thế này ha, mình mới giải thoát được. Mà phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngày đêm ha, cũng như là cầu cho những cái mà mình đã mang như dịch sát đó để cho nên giải thoát ha. Phải niệm Phật, niệm Phật, niệm vô cực, niệm thêm nhiều ha, niệm cho đến lúc hết niệm và nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là được thay đổi trong nội tâm nội tạng. Nhà đó là cái nghiệp sát nặng lắm. Phải cầu siêu mỗi đêm là cái ý tưởng đưa cho những cái bạn linh đó được siêu thoát nhá. Dùng niệm Phật đi, niệm trực tiếp nhiều để cho những cái phần đó nó đi theo, đi bám sát mình đấy, và nó thức tâm có cơ hội tu chung với mình, hiểu chưa? Cái dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của mình, hả? Tôi đi xuất hiện trước ha. Chính sẻ con đường nó còn dài lắm. Khi mà khám phá được mình là một những liên quan giáng sần hậu tiến sứ dũng thì con đường nó cũng dài và phải đi trong cái kiên nhẫn nó cứu độ. Không có gì cao quý bằng thực hành và khám phá mình và ảnh hưởng người khác. Bây giờ ta học cấp gì đi nữa cũng phải khám phá ra mình và ảnh hưởng người khác. Cái điều đó là điều quan trọng ở nhân gian bây giờ. Tất cả siêu thường Phật năng, siêu tầm khả năng sẵn có của mọi người. Mà mình là người tu vô vi để đi tìm khả năng sẵn có của chính mình để cống hiến cho mình. Cho nên tuổi trẻ khi đó phải dùng cái dũng khí đó hướng thượng. Chúng ta dòm thấy cây thông nó có thể cao vượt mức là nó được nhân quyền tự do bảo vệ bởi thiện nhân. Mà bây giờ chúng ta tu vô vi là có cái nhân quyền tự do bảo vệ bởi thiện nhân. Chúng ta cứ hướng dẫn dùng cái trung tâm bộ đạo và cái phạm tâm lên trung tâm bộ đạo là không bao giờ chúng ta bị dòm bởi nhân quyền. Thấy không? Bây giờ dòm cái cây, dòm cái trật tự trong rừng nó khó. Sự tiến hóa xanh tươi nhờ cái gì? Cái núi này mà không có nước thì cây không có xanh tươi. Mà nước với điển nơi như thế. Trong thể xác của chúng ta cũng có nước với có điển của cả con vũ trụ nơi liên hệ với nhau. Không ngừng nghỉ đang làm việc. Trong cái tinh thần cấu trúc siêu nguyên dẫn giải tâm linh trì nơi khả năng sẵn có của mọi người. Thế cái văn minh của Thượng Đế đã có, chứ không phải cái khoa học này là văn minh đó. À, thì cái tu về pháp lý chúng ta luận xét rõ là vô vi trong không mà có. Khoa học sự biến chuyển trong tâm thức, trước khi chưa tu nó thế nào, tu rồi tâm thức tôi thế nào, tôi nhìn tôi bằng cách nào và tôi nhìn họ bằng cách nào. Quyền biến và ẩn tàng trong tâm thức tôi hiểu, tôi hiểu giá trị của tôi và tôi hiểu cái bến giác sẽ đi vào. À, nó đi tới Phật Pháp là Phật Pháp. Khi mà bước vào Phật Pháp rồi là con người không có tranh chấp nữa. À, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, trước cũng vậy, sau cũng vậy, tả cũng vậy, tử cũng vậy, an nhiên đầy đủ. Một thứ mà thôi. Bây giờ chúng ta nói thấp nhất, nói tới cọng cỏ. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật linh cảm. Hỏi cọng cỏ có gì sao cái này không? Nó phải có lửa, có mặt trời chiếu, mặt trăng chiếu nó. Thấy không? Sự ấm cho nó. Thấy chưa? Nó có không khí. Thấy chưa? Nó có nó có nước phát triển. Thấy không? À, Di là phát triển, nó có nước hòa đồng và có Di là phát triển. Đà là nó có màu sắc của nó, Phật nó biết chuyện của nó. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô canh. Thì ông trời sanh ra có người nào không có ăn không? Biết ăn là có ăn, nó phải tìm lấy ăn. Còn cái cọng cỏ cũng vậy, nó có cái gì đấy, nó hấp thụ cái nước biển, cái sống thì vang lên đầm nước thể. Mà tại sao chúng ta nói đó là Phật vô chứ? Không nên sử dụng gì đó. Vì chúng ta gần thấy con chim nó có tứ quan ngũ tạng như chúng ta, nó biết đau khổ, nó biết làm cái tổ ấm để cho nó sống. Tại sao chúng ta nỡ giết con gà cũng vậy, con vịt đầm sống trên cái quả đại địa cầu này, nó cũng là tập cái thức tiến hóa như chúng ta và nó bị phạm tội là trước khi nó sai lầm. Nó cũng trẻ từ nhỏ tới lớn không có làm được hữu ích cho xã hội, ngày nay nó bị đọa xuống làm con trâu, làm con bò. Thấy con trâu con bò nó hy sinh ghê, uống chút nước, ăn chút cỏ và hy sinh ra xương thịt của nó, rửa rồi này cho hy sinh cho chúng ta để được trở lại làm con người. Và ngày nay chúng ta làm con người, chúng ta không biết trở nên cái cảnh thanh nhẹ hơn để chúng ta tự gạt ra mà thôi. Cho nhiều người chán đời nó thì chết thì làm con chó thành mỹ sướng hơn, chứ làm người ta khổ như vậy. Cái đó là con chó muốn làm con người đó, con chim muốn làm con người đó, con heo muốn làm con người đó, khi chúng ta được làm con người, chúng ta phải trở nên một ít nhất phải được trở nên một thân nhân. Vì chúng ta mang tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng tứ quan, thì đồng với tất cả chúng sanh là tứ quan ngũ tạng hết. Và chúng ta có cái pháp để mở cái tứ quan ngũ tạng này, đốt cái trần dục của tứ quan ngũ tạng này trở nên thanh nhẹ, thì chúng ta đương nhiên sẽ có cấp bậc thánh. Thánh là thân, ngoại thân mới làm thánh được. Một cái hồn này còn bị giam hãm trong cái thể xác này không làm vị thánh được. Phải ngoài cái thể xác này mới thành một vị thánh được. Phải học nhiều hơn nữa mới thành một vị thánh được. Cho nên ngày nay chúng ta học ở đời là một chuyện, ở đời là thâu thập với những người tâm linh thanh tịnh viết ra sách. Và chúng ta tự làm cho chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới thấy cái giá trị của cái cách chúng ta làm. Đấy không? Đó. Tứ quan ngũ tạng thai thông là ngũ quan thai thông hòa hợp với cả không vũ trụ. Đó, nhưng mắt là điên thì đừng lo, nên tôi phải chung được tôi cái xuất khổ đi đâu, đi phá người ta. Dù nhà băng ăn cướp hả? Tôi phải nhất còn đi tới cái chỗ của tôi. Nguyên căn chẳng có tôi. Tự giác tự tu, đời đời dũng mãnh, cứu độ chúng sanh. Đó mới là tinh thần. Cho nên khuyên tuổi trẻ bước qua cái pháp này sẽ bị đạt tới cái siêu văn minh trong tây văn minh. Rồi đây trong tâm thức sẽ mở nhiều lắm. Ráng đi nha. Con muốn chuyện này
nó
không
còn
là
tự nhiên này,
yeah.
Không có cái lý trí phê phán đó,
nó
có
hợp cái
duyên
rồi.
Rồi một thời gian sau, còn tu tịnh á, thì tôi có cọc lại, tự nhiên bên trong con xuất ra hẳn ra đó, đây là bộ ra, đi thăm con đi ra, từ sáng đi vô đó là, mà cái chân cái cơ thể trình bày lại mà, nó có cũng không có, đây là bộ ra.
Rồi đây mới thấy rõ là cái đường đi của chúng ta không có bị sai mà không có bị cản. Ý chí phải nói là tôi về, bởi vì một tình chúng ta thấy là còn một tình khác hơn nữa. Hãy tu cho vô cùng và trở về vô hình vô tướng. Chúng ta không còn thấy cảnh mà cảnh là ta, ta là cảnh. Lúc đó người ta dồn tâm cái hay ho. Và để nhờ đó mà cứu độ sinh sanh khi mà thế tùy theo trình độ kể cả con thú muôn loài tạng vật, và chúng ta phải trở về cái pháp thân của mọi trạng thái, thì ở trạng thái nào nó cũng thấy ta xuất hiện và giúp ta cho chúng ta thông qua, thế thì đó là cái tu của phu vi rất lâu. Nó là
phải có một cái điều nữa mà con đang làm điều này, con nghĩ có này nhưng mà cũng được lắm cái này em ạ. Mà e rằng khi mà cô đang mình giỏi quá đó, mình kèm cái trí, kèm nó cô đang được đó, e rằng cô đang xuống mình bị mình giỏi.
Không được, không có trí được. Khi mà chủ nhân ông hạ lệnh, là nó mới được lập chứ. Khi cái người hạ lệnh luôn luôn được sáng suốt hơn cái vía. Cái vía có học hỏi gì cũng phải là lệ thuộc cái lệnh của cái hồn. Bởi vì cái hồn hạ lệnh nó làm gì mới được. Cái hồn chúng ta hạ lệnh nó không làm. Thế chứ, hồn giết thiết hơn, hồn giết thiết hơn cái vía chứ không có vía được cái gì nữa. mình nó nghĩ sai là cái gì rõ con... nó rõ chắc mấy nó cũng lệ thuộc một con ông thủ tướng ở trong một quốc gia rõ chắc mấy cũng phải chờ lệ thuộc.
Tại vì đường tu thì nó khó
khăn
đó, sợ nhất là tình hiểu nặng
đó, là sợ mình sợ chủ nhân ông mê lầm đứng cho tôi là đủ cho tôi là hay
đó,
là tôi bị
đó,
chủ nhân ông đừng có làm cái đó cho mình là con phải học. Nhiều khi mình thấy cô kia hay hơn mình còn học hơn thì nó là phần lệ thuộc, là nó phải lệ thuộc, nó làm gì chờ lệnh của mình thôi.
Còn một chuyện cho con biết xin lời hay là từ khi mà con bước vào nó đứng vào vị trí con nghe người ta cũng nói sự hồn này như thế nào, nhưng mà trong tâm tư con vẫn không để ý đến cái vấn đề khổ mà con chỉ nghĩ rằng với một điểm duy nhất rằng nếu có thực tế và nếu tất cả những điều thầy dạy mà con đánh hồi được thì ngày mai con chết hay là thời gian về lâu thời gian thì con cũng sẽ bị trở về bờ thì đó, tức là đi vào hay không, còn đó còn trở về được không, mà không
đi không,
dạ tôi không có nghĩ rằng phải đặt vấn đề chứ không. Nhưng mà cũng có một cuộc băng á, con nghe thầy giảng á, là ý chí của người tu vô vi là phải đặt vấn đề trước hồn. Điều này không xin phép được.
Bởi vì nghe là người tu vô vi là khám phá ra cái hồn chủ của cái xác. Mà cái hồn phải đi học đạo. Trước hồn là hồn đi học đạo. Thế không? Người tu vô vi là biết rõ là cái hồn là chủ cái xác, chứ không phải xác chủ cái hồn. Nhấn mạnh cái chỗ đó để cho người ta thấy rằng cái hồn là chủ chứ không phải cái xác là chủ. Nhưng cái xác là chủ, nó tạo cái sống sông mê, nó làm cho con người khu mê chứ. Đó, còn cái hồn là chủ không có, nó ở trong cái thức hoài. Cho nên xuất ra là để đi học đạo, chứ không phải xuất ra là thành đạo, xuất ra để học đạo. Cho nên nhiều khi những người thiền nằm thấy tôi đi đây đi đó đi học học tập đi này đi kia là học đạo mà thôi, chứ không phải thành đạo, chưa thành đạo. Mà thì nhấn mạnh cái sức hồn để người ta hiểu, mà cái hồn là chủ.
Và cũng có một điều nữa là con nghe một bạn thì người ta ấn thành dạy quả là đó, thì nó bảo là thiếu gì người không chịu hồn nhưng mà đi vào cõi là cõi dở
phải rồi, cõi âm đó. Vì nó thiếu hướng thượng, nó không hiểu giá trị của nguồn cội, cho nên nó bị những người bên tu bên âm bên kia nó cũng xuất hiện, nó xuất xuống là vua Hải Long Dương rồi này cũng thế nọ, đi lẩn quẩn ở dưới chỗ đó thôi, nó không có dám đi lên trên. Còn cái vô vi này nó đã mở bộ đầu và nó đi lên trên, nó đi học đạo khác. Nhiều người xuất hồn nói vậy nói bạ là đi cõi âm mà không có đi được đi lên trên. Cho nên xuất hồn là cho mình thành đạo là rớt xuống cõi âm liền. Sức hồn đi học đạo là mới được thăng quan gì không? Đó,
đó là điều, dạ, đó là điều
dạ. Quan trọng là cái dạ.
Thì con có so sánh giữa con và cùng tôi và cùng bạn nhắn với nhau. Nhưng mà bạn nó có mở mặt nhâm mặt rồi thì nó có sức hồn đi cho nó rồi nó cũng kể con những điều mà nó có đi qua là cái đó. Thì con thấy nó cũng là cái bài học mà
cái duyên của nó
đã chuyển con để có sự so sánh. Thì thật ra con cũng không nói là học thêm nhiều vấn đề lắm, vì nó là
không, cái phần của nó học khác, phần của mình học khác, mỗi người một phần khác nhau, không có giống đâu. Cho nên cái chuyện mà thấy đi đây đi đó là của người đó, học cái đó, bài học của người đó thôi. Còn của mình là trình độ của mình. Cho nên tôi nói mỗi trình độ không như không bằng, mỗi trình độ đều khác nhau. Chứ con mắt mũi tai miệng mà nhìn ra anh ba anh tư khác nhau, chị hai chị ba khác nhau, có giống nhau, trình độ khác nhau. Cho nên mỗi người học một bài khác nhau. Nói là vậy, đó là cái phẩm chất của anh. Tôi lắng tôi tu để tôi đạt cái phẩm chất của tôi.
Đó là cái này con muốn thầy thầy như vậy, em cũng muốn có cái sự so sánh, so sánh là để được hướng thượng hơn, nhưng mà còn chưa được hướng thượng lắm, còn
đó, nó quý, quý nhưng mà mình thấy rằng cái phần đó là phần của họ, cái phần của mình
còn cũng không,
có nhiều phần người ta phải đi qua cái trường, một thời gian người ta mới đi tới cái thành, không có thế nào mà ta dính nhau được. Có nhiều người nào giờ ta chưa học qua cái giới thiệu, ta phải học được rồi không có bằng. Cho nên người tu vô duyên được cũng phải trách người nữa. Ôi sao mình tu mà làm cái đó, bởi vì nó được học cái bài. À không có trách người ta. Còn mình tu thì mình dữ quá, nó được học cái bài đó. Một thời gian nó thì hiểu cái chỗ này. Cho nên tu mày chắc mày làm những sáng lục đuổi mày ra khỏi đạo. Đạo trong tâm nó là nó đuổi. Đạo trong tâm của nó mà nó phải học cái bài đó. Nó học vào cái đó nó cảm thấy vui sướng. Mình ăn thịt bò thấy thôi, mình ăn thịt bò thấy ngon. Làm sao mà mình bắt nó không ăn thịt bò được. Cái nghiệp của nó phải trả. Nó phải vượt qua.
Còn thấy như vậy hồi trước thì cũng còn phải sáng với nhau, nó là khuyên nó không
nói.
Còn bây giờ thì con không dám nói,
làm
tức là cứ làm gì đâu làm, rồi con cũng như vậy.
Họ nói gì nói mình làm gì, hoặc là những cái nhất của mình thôi, là đủ rồi. Yeah.